Lĩnh vực, chương 965-2, thân phận chuyển biến, 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Tần Liệt gật đầu, nói, vậy cứ thế đi, về phần chi tiết, hắn nhìn về phía Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ, nói, Vũ tiền bối có thể an bài người bên dưới bàn luận với các nàng, chế định hiệp nghị. Tốt, Vũ Lăng Vi đáp một câu, sau đó cười cay đắng. Người Đông Di đang xâm nhập khắp nơi. Các người có truyền tống trận để chúng ta mau chóng đi qua chặn đường hay không? Tần Liệt tùy ý, có, vậy được chờ nửa canh giờ ta an bài một chút. Được, rất nhanh, Đường Bắc Đầu, Đạm Mạc Lô Nghị đều nhận được thông báo, nhanh chóng tụ tập đến Viêm Nhật Đảo. Bên kia Tháp Đặc cũng thông qua Bạch Cốt Minh Linh Đàn trở về U Minh Đại Lục một chuyến, đem Ngài Địch và Vưu Lị Á mời tới. Nửa canh giờ sau, ngay tại chỗ không gian truyền tống trận của Viêm Nhật Đảo, Tần Liệt và năm tên hồn đàn đứng ở cùng một nơi. Chúng ta có 3 người 3 tầng hồn đàn, ngươi là 2 tầng hồn đàn, cộng thêm Đạm Mạc và Lô Nghị 2 người 1 tầng hồn đàn. Có thể đi trước chặn đứng người Đông Di hay không? Tần Liệt hỏi, Vũ Lăng Vi hít sâu một hơi, nói. Hẳn là đủ rồi, Tần Liệt, đây là lục lăng chiến xa chúng ta mới luyện chế, ngươi có lẽ dùng tới. Đường Tư Kỳ nói, vừa dứt lời, một chiếc thủy tinh chiến xa hình dạng bát đĩa, có góc cạnh bén nhọn, mỗi một góc cạnh đều lóe ra hàn quang băng lạnh, đột nhiên từ trong không gian giới chỉ bay ra. Chúng ta cũng có thể luyện chế thủy tinh chiến xa rồi. Tần Liệt ngạc nhiên, cho tới nay, thủy tinh chiến xa của bạo loạn chi địa hầu như đều là Thiên Khí Tông bán ra. Trong Tịch Diệt Tông và Thiên Kiếm Sơn, cũng có 1-2 luyện khí sư có thể luyện chế loại phi hành linh khí này. Hắn vốn tưởng rằng Viêm Nhật Đảo cách tự mình luyện chế thủy tinh chiến xa còn có một đoạn khoảng cách. Không ngờ được ngay tại lúc hắn chuẩn bị đối phó người Đông Di, luyện khí sư Hôi Đảo đã cho hắn một cái kinh hỉ. Chiếc lục lăng chiến xa này, so với chiến xa đẳng cấp cao nhất Thiên Khí Tông luyện chế còn nhanh hơn khoảng 3 lần. Khuôn mặt trắng đo đỏ của Đường Tư Kỳ mê người như táo chín. Nàng ngạo nghễ nói, không đơn giản nhanh gấp 3-6 góc cạnh của chiếc lục lăng chiến xa này, mỗi một cái đều sắc bén vô cùng, có thể biến thành linh khí sử dụng. Từ nay về sau chiến xa còn có phi hành linh khí cỡ lớn của bạo loạn chi địa có lẽ đều sẽ hướng Viêm Nhật Đảo chúng ta đặt hàng. Tần Liệt rất là giật mình. Theo nội tình của chúng ta, muốn trong thời gian ngắn nắm giữ kỹ nghệ luyện chế chiến xa và phi hành linh khí tất nhiên khả năng thực hiện không lớn. Ngữ khí Mặc Hải bình tĩnh, nói. Chẳng qua có ta anh tiền bối chỉ điểm cộng thêm trận đồ trung tâm của chúng ta, vậy thì lại khác. Tần Liệt nháy mắt hiểu ra. Tả anh đồng tử vốn là sư đệ của La Hàn, chính là luyện khí sư có thiên phú nhất của Thiên Khí Tông, ngay cả không gian truyền tống trận cỡ lớn cũng có thể luyện chế tất nhiên đối với cách luyện các loại phi hành linh khí cũng rõ như lòng bàn tay. Hắn ở sau khi được Tần Liệt hứa hẹn cho phép hắn tiếp xúc cổ trận đồ trung tâm của Viêm Nhật Đảo, hiển nhiên đã thật sự không có giữ lại đem bản thân kính dâng cho Viêm Nhật Đảo. Lục lăng chiến xa, hẳn chính là ở dưới hắn, chỉ điểm gia nhập cổ trận đồ trung tâm, do đó thành công xây dựng ra phi hành linh khí cấp cao. Tả anh tiền bối đâu? Tần Liệt nhìn phía Hôi Đảo. Hắn đã toàn thân tâm đầu nhập đến trong. Góc truyện audio.com. Nghiên cứu trận đồ, Mặc Hải giải thích, trong lòng Tần Liệt biết rõ, biết Tạ Anh đồng tử mới biết cổ trận đồ chỉ sợ sẽ mất ăn mất ngủ một thời gian, sẽ toàn thân tâm đầu nhập trong thời gian ngắn chỉ sợ không gặp được hắn. Loại lục lăng chiến xa này có bao nhiêu chiếc? Mắt Tháp Đặc sáng lên, so với chiến xa đẳng cấp cao nhất của Thiên Khí Tông, lục lăng chiến xa còn nhanh hơn gấp 3, làm tinh thần hắn rung lên, đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Hắn biết rõ, loại chiến xa cấp bậc này, cho dù là đặt ở trung ương thế giới của lĩnh vực, sợ là cũng có thể có cái danh hiệu. Trước mắt, chỉ có một chiếc như vậy. Chủ yếu là giá trị chế tạo quá đắt đỏ, một chiếc lục lăng chiến xa tạo ra cần hao phí gần 100 vạn địa cấp linh thạch cũng ngang với thu lợi cả năm của một số thế lực cấp xích đồng. Mặc Hải nói, làm thêm 10 mấy chiếc. Tần Liệt phân phó, được, Mặc Hải đáp ứng, 10 chiếc giá trị chế tạo 1000 vạn địa cấp linh thạch ngay cả một số thế lực cấp bạch ngân. Chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Trong lòng Vũ Lăng Vi thầm giật mình, nàng bỗng cảm thấy tài lực của Viêm Nhật Đảo chỉ sợ so với nàng nghĩ còn khoa trương hơn. Từ Viêm Nhật Đảo hướng tới Huyễn Ma Tông, lại từ Huyễn Ma Tông trung chuyển, bọn người Tần Liệt trực tiếp hiện thân ở hải vực phương Đông Thiên Lục Đại Lục dưới lòng đất một đáy biển hoang vắng không người. Tòa không gian truyền tống trận này giống với Viêm Nhật Đảo đều là cỡ trung, ở 30 thước dưới lòng đất hải đảo không biết tên, thông qua một con đường đá mọi người tới trên đảo. Trước kia sứ giả Huyễn Ma Tông chúng ta, đều là thông qua tòa không gian truyền tống trận này, đi hải vực phương Đông tuần tra. Vũ Lăng Vi giải thích, Tần Liệt nhìn ra phương xa chỉ thấy bầu trời xanh thẳm, mây trắng từng đám, hải vực mênh mông vô bờ. thì ra nơi này còn có một tòa không gian truyền tống trận. Đường bắt đầu nói thầm một câu, Tần Liệt cười mỉm hỏi, ngươi quen thuộc khu này. Trên mặt Đường bắt đầu toát ra nét ngạo nghễ, Tần Liệt có viêm ma ở cạnh ngươi, người đông di nhất định sẽ cảm thấy đau đầu. Chiến sĩ giác ma tộc tám sừng tháp đặc cười hắc hắc nói. Ồ, Tần Liệt khó hiểu, hắn biết Đường bắt đầu cam nguyện tọa trấn Hôi Đảo trước khi một mặt là vì Đường Tư Kỳ, một mặt khác thì là mặt mũi tháp đặc. Đường bắt đầu tựa như có quan hệ tương đối chặt chẽ với tháp đặc. Lão Đường trước kia ở Đông Phương Hỏa Ngục tu luyện, chỗ Đông Phương Hỏa Ngục còn ở phía đông người Đông Di. Tháp đặc cười quái dị hai tiếng, nói, người Đông Di chịu thiệt không ít ở trong tay Lão Đường, bọn họ nếu nhìn thấy Lão Đường, nhất định sẽ chấn động. Ta cũng muốn xem lần này mấy lão gia hỏa nào tới đây. Đường bắt đầu hừ hừ nói, việc này sau khi kết thúc Đường Lão và Lô Nghị theo ta đi một nơi, nơi đó càng thêm thích hợp các ngươi tu luyện. Tần Liệt sờ cằm, đột nhiên nói, vẻ mặt hai người Đường Bắt Đầu và Lô Nghị đều chấn động. Bọn họ rất rõ Tần Liệt lui tới với Bạc La Giới. Thông qua Cát Vinh Quang miêu tả, bọn họ còn biết Bạc La Giới ban ngày có ba mặt trời, nóng làm người ta muốn sụp đổ. Ban đêm, Bạc La Giới thì là có 9 mặt trăng. Đường Bắt Đầu và Lô Nghị hai người thật ra sớm có tâm tư đi Bạc La Giới kiến thức một chút. Lần trước Cát Vinh Quang sở dĩ nhắc nhở Tần Liệt cũng là bởi vì phát hiện bọn họ toát ra khát vọng. Góc truyện audio.com, mãnh liệt, nhưng bọn họ đối với tình thế Bạc La Giới không rõ lắm, không biết Tần Liệt không tiện không, cho nên chưa mạo muội thỉnh cầu. Này, thấy Tần Liệt chủ động nhắc tới việc này, hai người đều âm thầm kích động. Cách chương.